Báo Đời Sống Văn Hóa. Người làm nên cổ tích cho mai sau. Đã quá lâu mới có một cuộc tiễn đưa lịch sử như thế. Nhịp thở của một người trên 100 năm ở cõi tạm vừa dừng lại, lập tức làm sao động triệu triệu trái tim bên trong và bên ngoài Việt Nam. Cuộc tiễn đưa lịch sử quá nhiều sao động ấy dành dâng cho một con người vĩ đại mà hôm nay đã có thể gọi là người làm nên cổ tích cho mai sau, Võ Nguyên Giáp. Những lời xưng tụng dành cho ông ở thang bậc cao nhất của lý trí và tình cảm tràn ngập trên các phương tiện truyền thông Việt Nam và quốc tế. Người mà tài năng ngang tầm Alexander Đại Đế, vượt trội Napoleon, sử gia Cecil Curry nói qua đài NPR Mỹ. Người cuối cùng thuộc lớp cách mạng đàn anh đáng kính làm nên cách mạng tháng 8, thế hệ vĩ đại nhất của Việt Nam. Theo Lucky Gold, CNN ngày 7 tháng 10, vị tướng huyền thoại, vị tướng của nhân dân, báo chí Việt Nam từ sau ngày 5 tháng 10 đến nay. Đi xuyên qua vô vàn câu chuyện trên báo chí, những ngày qua về tướng Giáp, mới thấy sự khác biệt của ông với các vị đồng sự cùng thời, khiến ông trở thành thần tượng của biết bao người không đồng thế hệ, là chưa hẳn vì hoặc không chỉ vì tài năng quân sự. Khiêm, nhân, nhẫn chính là ba đức tính ấy hội tụ trong con người Võ Nguyên Giáp đã làm cho tài năng quân sự thiên phú và tri phú trong ông lấp lánh hơn, làm cho ông thực sự khác biệt. Được các vị tướng giỏi trong quân đội khẳng định, Đại tướng Tổng Tư lệnh luôn có những ý kiến quyết định rất sáng suốt và sâu sắc, luôn thể hiện được một tầm nhìn xa và rộng. Vậy mà khi có người nước ngoài hỏi ông, ở Việt Nam vị tướng nào giỏi nhất, ông trả lời ngay lập tức, vị tướng đó là nhân dân Việt Nam. Những ai đã từng sát cánh bên ông lâu dài và trải qua những giai đoạn cam go, phức tạp nhất của đất nước và của chính cuộc đời ông đều biết câu trả lời đó không phải là một cách ứng xử chính trị. Tư tưởng quân đội ta từ nhân dân mà ra đã thấm đẫm xuyên suốt toàn bộ sự nghiệp của ông. Tổ chức và lãnh đạo đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nhận nhiệm vụ Đại tướng Tổng Tư lệnh quân đội cùng toàn quân toàn dân đánh trận Điện Biên lừng lẫy, mở đường 559 để chuẩn bị cho hòa bình, thống nhất trọn vẹn đất nước 15 năm sau đó, đánh trả quyết liệt và làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới phía Bắc năm 1979. Chẳng có lúc nào suốt giai đoạn đó mà ông chẳng dựa hẳn vào nhân dân và thực sự cùng nhân dân tiến hành những việc vì hạnh phúc của nhân dân, vì lợi ích của đất nước, của dân tộc. Tết Mậu Thân năm 1968, khi súng nổ vang dậy ở các đô thị miền Nam trong cuộc tổng công kích chiến lược của quân giải phóng. Tại nhà khách quân ủy trung ương ở Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, ông tổ chức gặp mặt, ăn Tết với vợ con các đồng đội của ông đang làm nhiệm vụ ở các chiến trường ác liệt, Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, gia đình các sĩ quan cao cấp Hoàng Thế Thiện, Lê Quốc Sản, Nguyễn Thế Truyện, Mai Văn Vĩnh, Nguyễn Minh Châu đã được ông ân cần thăm hỏi từng người một. Cuộc chiến đấu không cân sức đang diễn ra vô cùng ác liệt. Người chồng, người cha của các chị, các cháu ngồi đây với ông có thể sẽ mãi mãi không trở về. Ông thương yêu, đau xót nhưng không thể nói ra với vợ con đồng đội của mình điều làm ông lo lắng và áy náy. Chỉ có đôi mắt hiền từ ngân ngấn nước của ông là không thể che giấu. Ở làng quê của Đại tướng, cái làng An Xá ấy, sau ông, con cháu của làng không còn ai làm to nữa. Nhà văn Đồng Hương Quảng Bình với ông, Nguyễn Quang Vinh kể, đứa cháu ruột con của em gái ông, sau khi tốt nghiệp sĩ quan, được mẹ dắt đến nhà ông nhờ xin một chỗ làm tại Hà Nội. Ông hỏi, tổ chức phân công cháu đi đâu? Dạ, chiến trường miền Nam, đứa cháu trai trả lời. Ông bảo, chồng ấy đang cần người được đào tạo chính quy, thanh niên trẻ thì phải đi xa, phải chấp hành lệnh điều động của quân đội. Bà em gái có ý hờn dỗi, tôi là em gái anh làm bộ trưởng thì tôi mới nhờ, anh lại nói thế. Đại tướng cầm tay em gái cười hiền hậu, nhưng không thay đổi quyết định. Ông muốn con cháu mình trước khi làm một điều gì đó, thì trước hết phải là một người tử tế, sống bằng tâm sức và năng lực của chính mình. Theo Nguyễn Thế Thanh, báo Phụ Nữ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nữ tướng Nguyễn Thị Định. Tin đại tướng qua đời loan nhanh trên các phương tiện truyền thông đến khắp hành tinh. Không ai mong đợi tin buồn, nhưng cuối cùng những người còn sống vẫn phải bùi ngùi, thổn thức đón nhận, bất lực trước quy luật sinh tử. Nhưng con người vẫn có những điều vượt lên cái chết. Những ký ức được nâng niu lưu giữ sẽ sống theo thời gian. Tôi được gặp đại tướng năm 1995 khi cùng một đoàn làm phim tài liệu thực hiện cuộc phỏng vấn về nữ tướng Nguyễn Thị Định vượt biển ra Trung ương xin vũ khí cho Nam Bộ đánh Pháp. 18 năm đã trôi qua, cuộc phỏng vấn đại tướng tại nhà số 30 đường Hoàng Diệu đã được TFS dựng thành phim, đến nay vẫn gây xúc động lòng người. Ấn tượng của đại tướng về bà Nguyễn Thị Định. Đời thường của đại tướng trong những năm tháng hòa bình, mối tình đầu của đại tướng nghĩ gì khi trong hai cuộc trường chinh kháng chiến của dân tộc có quá nhiều phụ nữ tham gia và hy sinh? Có quá nhiều những bà mẹ mất con, những người phụ nữ trở về sau cuộc chiến tranh sống trong quá bùa, cô đơn. Thư ký của đại tướng báo, người chỉ dành 30 phút cho cuộc gặp đoàn miền Nam. Chiều 8 tháng 7 năm 1995, tôi dũng cảm bước vào cuộc phỏng vấn lịch sử trong cuộc đời viết văn, viết báo của mình. Thời lượng ngắn ngủi, dĩ nhiên tôi ưu tiên cho câu hỏi về những kỷ niệm của đại tướng với nữ tướng Nguyễn Thị Định, phó tổng tư lệnh quân giải phóng miền Nam. Tôi kinh ngạc và cảm động bởi những ký ức của đại tướng về vị nữ tướng miền Nam như nằm sẵn trong trái tim người. Đại tướng kể một mạch, tôi cắm cúi ghi chép. Ấn tượng đầu tiên khi tôi được gặp chị Nguyễn Thị Định là một người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, kiên cường, ẩn trong vẻ đẹp dịu dàng, đôn hậu của phụ nữ Nam Bộ. Về sau, tôi được biết chị xuất thân từ một gia đình nghèo ở Bến Tre, sớm tham gia cách mạng, đi từ phong trào cách mạng cơ sở mà lên. Chị là một phụ nữ toàn diện về chính trị, quân sự, ngoại giao. Tên tuổi của chị từ máu lửa phong trào cách mạng miền Nam mà ra, gắn với đảng bộ dòng trơm trong những năm ác liệt nhất. Sau này, tôi càng khâm phục chị vì người phụ nữ dịu dàng tôi được gặp năm ấy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đã lãnh đạo đồng bào Bến Tre làm nên cuộc đồng khởi. Sáng tạo chiến pháp ba mũi giáp công đánh giặc vô cùng hiệu quả. Đây là nghệ thuật chiến đấu toàn dân, rất độc đáo mà chỉ ở Việt Nam mới có hình thức sáng tạo này. Về sau, chị được phong quân hàm tướng với vai trò phó tổng tư lệnh quân giải phóng miền Nam. Chị xứng đáng với vai trò quan trọng, đáng tự hào ấy. Chị thực sự có tài năng quân sự. Sau này, chị vẫn là vị tướng trong thời bình, khi phụ trách ngành thương binh xã hội, đã có những việc làm cụ thể, thể hiện trách nhiệm với nhân dân. Khi giữ trọng trách ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, chị đã quán xuyến những việc của nhà nước, của quốc hội. Tôi khâm phục chị vì tính trung thực, quyết liệt chống lại sự tha hóa, kiên định bảo vệ chân lý. Trên mọi cương vị công tác, tôi cảm động vì đức tính giản dị, gần gũi với anh chị em, đồng đội của chị. Chị là người phụ nữ thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam. Tôi không ngạc nhiên vì sao chị không chỉ được đồng bào trong nước, mà nhân dân nhiều nước trên thế giới cũng rất ngưỡng mộ, yêu mến. Những năm cuối đời, chị bị bệnh tim nặng. Một lần gặp chị, tôi chân thành khuyên chị nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Chị không nói gì, cười rất hiền, gương mặt đầy ưu tư. Một kỷ niệm sâu sắc khi tôi nhớ về chị là câu chuyện chị gõ mọi cánh cửa quyền lực cao nhất, đi về những nơi xa xôi, tìm hiểu, minh oan cho một cán bộ quân sự. Một lần chị đi thăm nghĩa trang Trường Sơn, thay vì nghĩ lại, chị đã vội vã ra Hà Nội ngay để kịp chiến đấu cứu số phận một con người. Tôi không khỏi ái ngại cho tuổi tác và sức khỏe của chị. Lúc đó, nếu có đủ quyền, tôi đã giữ chị ở lại. Nào ngờ điều lo lắng của tôi đã trở thành sự thật. Năm 1992, chị Ba Định mất đột ngột ở thành phố Hồ Chí Minh vì bệnh tim. Lặng đi một lúc, đại tướng nói, chị Ba Định là vị tướng cả thời chiến lẫn thời bình. Chị là người phụ nữ Nam Bộ dịu dàng nhưng rất cương trực, dũng cảm. Ở cương vị nào chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bác Hồ từng khen chị, phó tổng tư lệnh quân giải phóng là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy, thật vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta. Tôi tự hào về chị. Lần lượt, đại tướng trả lời những câu hỏi phỏng vấn của tôi với sự độ lượng cởi mở. Người nói nhiều hơn cả yêu cầu người phỏng vấn. Đại tướng luôn dành cho phụ nữ sự quý mến, trân trọng đặc biệt. Đại tướng có một nguyên tắc giản dị trong đời sống gia đình, luôn nỗ lực mang lại hạnh phúc cho nhau, yêu thương, tôn trọng nhau. Đại tướng đã thốt lên lời tự đáy lòng, trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, để đất nước được hòa bình thống nhất, có biết bao đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, có biết bao công lao của những người mẹ, những thế hệ lãnh đạo đã khuất. Công lao đóng góp của tôi cũng có, nhưng chỉ là một giọt nước trong biển cả mà thôi. Theo Trầm Hương, Báo Phụ Nữ. Đồng bào Việt Bắc tiếc thương người. Đã mấy đêm rồi giữa thủ đô kháng chiến ATK Định Hóa thuộc Thái Nguyên, hàng vạn đồng bào ngủ không trọn giấc, những trái tim quặn thắt, những giọt nước mắt nghẹn ngào, những niềm tiếc thương vô hạn khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Bác Văn rất gần gũi và nhân hậu. Những người chúng tôi trò chuyện về Đại tướng ở thủ đô kháng chiến đều đã khóc rất nhiều trước thông tin Đại tướng qua đời. Ông Mông Đức Ngô, 84 tuổi, ở xóm Ba Trò, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, Thái Nguyên kể: trong những năm từ năm 1947 đến năm 1954, nhiều lần ông được gần gũi với Đại tướng khi tham gia bảo vệ cơ quan của Trung ương Đảng tại xã Phú Đình. Đặc biệt năm 1954, tại mặt trận Điện Biên Phủ, ông Ngô là trung đội trưởng trung đội thông tin, người trực tiếp truyền lệnh của Đại tướng cho các quân, binh chủng tại mặt trận bằng tiếng Tày. Trong suốt cuộc chuyện trò với chúng tôi, nhiều lần người lính già Mông Đức Ngô phải rút khăn tay lau nước mắt. Ông cho biết, ông nhận được tin Đại tướng qua đời lúc 1 giờ sáng ngày 5 tháng 10 từ Đại tá Nguyễn Huyên, người trợ lý của Đại tướng. Tôi đã lặng đi một hồi lâu, trái tim tôi thắt lại. Suốt đêm đó tôi không chợp mắt được, cứ bồi hồi xúc động, nghẹn ngào. Sau ngày đất nước thống nhất, ông Ngô còn nhiều lần được gặp Đại tướng tại Định Hóa và tại nhà riêng của Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Ông Ngô bảo, Đại tướng coi tôi và đồng bào Định Hóa như người thân trong nhà, coi Định Hóa là quê hương thứ hai của mình. Lần nào tôi xuống thăm, anh Văn cũng nói chuyện với tôi bằng tiếng Tày vùng Định Hóa. Đại tướng hỏi thăm về những cụ già ai còn, ai mất, cuộc sống của đồng bào ấm no không, và cho Đại tướng gửi lời thăm hỏi. Đại tướng luôn căn dặn các cán bộ của Định Hóa mỗi lần họ xuống thăm Đại tướng là phải chăm lo tốt cho dân. Nhiều lần được tiếp xúc, được ngồi ăn cùng vị chỉ huy cao nhất của quân đội, trong tâm trí của ông Ngô, Đại tướng như người anh rất gần gũi và giản dị. Đại tướng thương anh em chiến sĩ lắm. Đi tới đơn vị nào người cũng hỏi, hôm nay anh em ăn gì, có thiếu thốn gì không? Ông Ngô kể, nhớ hôm đơn vị của tôi đi kiểm tra đường dây, có một đồng chí bị mảnh đạn pháo găm vào đầu, được khiêng về láng chỉ huy. Lúc đó là sáng sớm, đại tướng lập tức đến thăm, bảo anh em nhà bếp mang lên một ít xôi để chút nữa cậu ấy ăn cho ấm bụng. Thế nhưng, cậu chiến sĩ ấy chưa kịp ăn thì đã hy sinh, ai nấy đều lặng đi, đại tướng cũng rơi nước mắt. Tuy là người lãnh đạo tối cao của quân đội, bận trăm công ngàn việc, nhưng đại tướng vẫn nhớ và quan tâm đến hoàn cảnh của anh em. Ông Ngô nhớ lại, năm 1954, tôi bị thương khi phụ trách đơn vị thông tin tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, sau đó được về địa phương. Năm 1972, cả nước thực hiện lệnh tổng động viên cho chiến trường miền Nam. Tôi xung phong tái ngũ và hành quân về Hà Nội. Tại đó, tôi được gặp lại đại tướng. Đã gần 20 năm, nhưng người vẫn nhận ra tôi. Người bảo, chú là thương binh, lại là con một, nên ở lại hậu phương, lao động sản xuất để chi viện cho tiền tuyến cũng quan trọng như trực tiếp cầm súng đánh giặc. Vâng lời đại tướng, ông Ngô trở về địa phương, làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, rồi giữ nhiều chức vụ quan trọng ở địa phương. Tài sản quý giá nhất còn lại của đời tôi là những kỷ niệm với đại tướng và những tấm ảnh tôi được chụp chung cùng người, ông Ngô chia sẻ. Còn các mế vùng chiến khu xưa vẫn không ai muốn tin là đại tướng đã qua đời. Trong quán nước nhỏ trên đỉnh Đèo Gia ở xã Phú Đình, huyện Định Hóa, những người già kể mãi chuyện về đại tướng, về cái tình, cái nghĩa đại tướng đã dành cho đồng bào Việt Bắc. Khi nghe tin Bắc Văn mất, từ người già đến người trẻ ở đây đều rất tiếc thương. Bà Lường Thị Nhận, dân tộc Tày ở xã Phú Đình, giàn giụa nước mắt nói: nhấc từng bước chân khó nhọc lên đồi Bụ Đồn, đồi Phong Tướng, bà Nguyễn Thị Vân ở thôn Tỉnh Keo, xã Phú Đình đã khóc ngất vì sự ra đi của đại tướng. Bác ơi, bây giờ nhân dân ở đây không thấy bác ở đâu nữa, ai cũng nhớ, ai cũng thương bác ơi. Tiếc thương khôn nguôi. Ngay khi nghe tin đại tướng qua đời, những bô lão ở xã Tam Kim đã chống gậy lên Ủy ban Nhân dân xã để hỏi về những việc chính quyền sẽ làm để tưởng nhớ đại tướng. Họ mong muốn được về Hà Nội để lần cuối tiễn biệt người. Ông Nông Ngọc Minh, 75 tuổi, ở xóm Phai Khắc, xã Tam Kim, kể là mấy đêm nay ông không ngủ được. Ông nhớ về đại tướng như nhớ người cha thân yêu của mình. Đại tướng thương yêu dân, lo cho dân và sống rất bình dị. Bác rất hay xúc động. Mỗi khi nói chuyện với đồng bào, hỏi thăm về cuộc sống của bà con, tôi thấy bác thường như muốn khóc. Tại nhà ông Nông Văn Tình ở thôn Phai Khắc, treo trang trọng giữa phòng khách là tấm ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp, phủ lên di ảnh là một dải băng đen để tang người. Tôi đã không thể ngủ được từ khi hay tin bác Giáp qua đời. Chúng tôi đau đớn và nhớ bác vô cùng. Bác không chỉ là vị tướng giỏi của dân tộc và thế giới, mà còn là người ông, người cha vô cùng tốt bụng của nhân dân Tam Kim chúng tôi. Ông Tình nói, ông Tình kể thêm, bố ông là đồng đội hoạt động cách mạng tại Tam Kim cùng với đại tướng, trong thời gian người ở Tam Kim. Tấm ảnh của đại tướng là do anh Võ Hồng Nam, con trai út của đại tướng, tặng gia đình ông khi anh lên thăm Tam Kim vào đầu năm 2013. Cả xã Tam Kim này chỉ 6 gia đình có được ảnh của người. Ông Nông Ngọc Minh nói, ai cũng muốn có ảnh của người để thờ trong nhà. Đại tướng như là cha, là ông trong nhà chúng tôi, nhưng giờ không biết kiếm ảnh ở đâu. Trao đổi với chúng tôi, ông Tô Đình Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tam Kim, cho biết, thể theo tâm nguyện của đồng bào các dân tộc ở xã Tam Kim, ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã đã lập bàn thờ đại tướng tại khu rừng Trần Hưng Đạo, nơi cách đây 69 năm, đại tướng đã chủ trì buổi thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sĩ, tiền thân của quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay. Chúng tôi lập bàn thờ để tưởng nhớ đại tướng, vị tướng quân vĩ đại của dân tộc chúng ta. Tình cảm của đồng bào Tam Kim chúng tôi với người sâu nặng không thể kể xiết. Từ nay, nhân dân và du khách mỗi khi đến thăm khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo có thể vào để thắp hương và tưởng nhớ người. Ông Hải bày tỏ, triệu triệu tấm lòng của đồng bào Việt Bắc đang hướng về Hà Nội để tiễn đưa người với niềm tiếc thương vô hạn. Theo Nguyễn Thế. Báo Phụ Nữ. Người viết lịch sử bằng tài năng và đức độ. Tôi nhận được tin đại tướng mất lúc 23 giờ ngày 4 tháng 10. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý, dẫu biết sự ra đi của người là điều không thể tránh khỏi, nhưng tôi vẫn có cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng. Không tin đó là sự thật, tôi vào Facebook, nước mắt chảy tràn khi viết dòng chia sẻ cùng bạn bè và học sinh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về cõi vĩnh hằng. Cụ đã không thể chờ đến kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên. Biết rằng đó là quy luật, nhưng sao cứ thấy thật buồn. Một nhân cách lớn đã ra đi, cầu mong nơi xa xôi cụ luôn bình an. Đêm ấy, tôi cùng những người bạn là giáo viên sử thức trắng. Ngày thơ bé, lần đầu tiên học bài Một chiều hè lịch sử, tôi đã nhớ mãi những câu thơ đó đến tận bây giờ. Bố kể chuyện Điện Biên, bộ đội mình chiến thắng, lũ Tây bị bắt sống, ta giải đi từng đàn, tướng Đờ Cát xin hàng, bốt đồn đều sang phẳng, cờ quyết chiến quyết thắng, tung bay trên nóc hầm, chiều mồng 7 tháng 5, một chiều hè lịch sử. Có lẽ đó là lần đầu tôi biết đến đại tướng và chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày qua ngày, từ sách báo, tư liệu, phim ảnh, từ lúc nào không biết, tôi đã xem người là thần tượng của mình, không chỉ khâm phục người ở tài năng mà còn ở đức độ của một nhân cách lớn. Đâu dễ làm cho kẻ thù của mình phải kính phục, nhưng đại tướng đã làm được điều đó. Trong cuốn Những vị tướng lừng danh, Tukan Townsend khẳng định Võ Nguyên Giáp là một trong 21 vị danh tướng của thế giới, từ thời Alexander Đại Đế đến Hannibal, rồi đến thời cận hiện đại với Kutuzov, Zhukov, những người đã có chiến công tạo nên bước ngoặt của nghệ thuật chiến tranh. Bách khoa toàn thư quân sự Bộ Quốc phòng Mỹ xuất bản năm 1993 còn đặc biệt nhắc đến nghề giáo cao quý của vị đại tướng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Tài thao lược của tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao. Sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử. Nhắc đến đại tướng và chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta không thể nào quên quyết định mang tính lịch sử đã đưa ông vào huyền thoại, đã chuyển từ đánh nhau, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Một quyết định không chỉ đúng đắn, sáng suốt mà còn rất nhân văn. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ năm 1959, dựa trên đề nghị của người, Bộ Chính trị, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập đoàn 559, mở đường Trường Sơn tiếp viện cho chiến trường miền Nam. Chính tuyến đường này đã tạo thế và lực cho công cuộc thống nhất nước nhà. Với tầm nhìn chiến lược, mùa xuân năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định lấy Nam Tây Nguyên làm hướng tấn công chiến lược. Điểm trúng yếu huyệt hệ thống phòng ngự của quân đội Sài Gòn tại Buôn Ma Thuột, mở đầu cho quá trình tan rã của chính quyền và quân đội Sài Gòn. Sau khi gấp rút giải phóng Huế, Đà Nẵng, chính đại tướng đã đề xuất mở chiến dịch Hồ Chí Minh, cử đại tướng Văn Tiến Dũng làm tư lệnh chỉ huy 5 cánh quân, với sức mạnh của 20 sư đoàn đồng loạt tiến về giải phóng Sài Gòn. Mệnh lệnh nổi tiếng nhất của đại tướng Võ Nguyên Giáp là thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Từ lúc nào không biết, những trang sử hào hùng của dân tộc đã in sâu trong tâm trí tôi, trở thành một phần máu thịt. Có lẽ đó là duyên nghiệp. Khi chuẩn bị vào năm cuối cấp, tôi đã phân vân thật nhiều khi lựa chọn nối nghiệp cha làm bác sĩ hay theo đuổi đam mê của mình. Cuối cùng, lý lẽ của trái tim đã chiến thắng. Tôi chọn trở thành một giáo viên dạy sử, giống như người. Sau gần 20 năm gắn bó với nghề, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì sự lựa chọn của mình. Nhiều học trò hỏi tôi, sao cô lại chọn nghề dạy sử mà không phải môn nào khác? Tôi trả lời không do dự, mê Bác Giáp nên mới học sử và dạy sử. Có thể vì thế tôi đã truyền được một phần tình yêu lịch sử cho nhiều thế hệ học trò. Trong cuộc sống, khi đối mặt với những khó khăn, thách thức, tôi luôn nhớ đến đại tướng và những quyết định lịch sử của người. Dũng cảm đương đầu với khó khăn, chấp nhận thử thách, bình tĩnh, quyết đoán, anh minh. Có quá nhiều thứ tôi đã học và sẽ tiếp tục học ở người, suốt đời cũng chỉ mong học được một phần. Dù đại tướng đã về cõi khác, nhưng hình ảnh của người sẽ mãi trường tồn trong lòng dân tộc Việt Nam. Lịch sử Việt Nam sẽ mãi ghi nhận đại tướng Võ Nguyên Giáp là người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, là tướng của các vị tướng, là vị tướng của nhân dân, người đã viết nên những trang sử hào hùng cho dân tộc Việt Nam bằng tài năng và đức độ của mình, vĩnh biệt một nhân cách lớn. Thạc sĩ Nguyễn Kim Tường Vi, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 12 tháng 10 năm 2013, báo Tuổi Trẻ. Ngày hồng tang. Quốc tang, những lá cờ hồng vừa phấp phới bay kỷ niệm ngày năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về của 59 năm về trước đã vội thắt băng đen. 59 năm trước, Hà Nội được đón mừng những người chủ thật sự của mình quay trở lại sau 9 năm kháng chiến gian khổ, dài dặc. Kể từ ngày ấy, Hà Nội vĩnh viễn có Hồ Chí Minh, có Võ Nguyên Giáp, hai người con kiệt xuất của dân tộc làm điểm tựa cho niềm tin, hy vọng của bao người. Cũng vẫn là mùa thu, Tháng 9 năm 1969, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa, khóc Bác Hồ. Tháng 10 này, từ Hà Nội đến Quảng Bình, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Điện Biên, Cao Bằng, từ Mường Phăng sang Bắc Bó, đều rơi nước mắt thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng trời không mưa nữa, Hà Nội những ngày này trời đẹp, nắng trong. Xét theo lẽ sinh tử, Đại tướng đã ở trên đời suốt 103 năm, sự nghiệp đã thành, đời người đã trọn, lại còn được hưởng thêm tuổi trời. Đám tang ấy theo phong tục người Việt được gọi là hồng tang, nghĩa là cả người đi, người ở đều được hưởng phúc ấm. Hiểu như vậy, nhưng ai cũng thương tiếc, ai cũng ước giá Đại tướng tại thế thêm ít lâu nữa, dù khi ông còn cũng không mấy ai được gặp mặt, vì Đại tướng còn nghĩa là niềm tin, hy vọng còn điểm tựa, một gốc đại thụ. Xếp hàng dài dặc trong dòng người, bước trong khu vườn xanh mát, lướt qua căn nhà bài trí giản dị, chạm vào bức ảnh Đại tướng đang mỉm cười, những khóm hoa hồng, hoa cúc, hoa ly, hoa lan, ngập sơn như nhắc lại với mọi người, đây là một hồng tang. Nhắc lại rằng, sau 103 năm, Đại tướng đã để lại cho đời bao nhiêu điều tốt đẹp. Trong dòng người, trong những câu chuyện lao xao, người ta nhắc đến những chữ dũng, chữ đức, chữ nhân, chữ nhẫn, chữ công, chữ hy sinh trong cuộc đời Đại tướng. Có người nói, tuy là Đại tướng, nhưng chất nước sâu đầm trong ông còn lớn hơn chất lửa. Có người bảo, giữa các vai trò đại tướng và thầy giáo mà ông đã thực hiện trong đời, khó mà so sánh vai trò nào lớn hơn. Dòng người không tuổi, không tên, nước mắt rớt ra ngoài ít hơn nước mắt tràn trong lòng. Mà hình như ai ai cũng hiểu rõ đại tướng, ai ai cũng thấu được những ánh lấp lánh tỏa ra từ ông. Nhìn vào dòng người ấy có thể đọc được những ước vọng của lòng dân, có thể soi rọi được những phẩm chất, giá trị của người lãnh đạo mà dân cần có. Soi vào những giọt nước mắt ấy, có thể thanh lọc, có thể gội rửa để khơi tốt, gạt xấu như lời Đại tướng đã để lại. Điểm hội tụ lòng dân này, Đại tướng đã chuẩn bị suốt 103 năm và hôm nay tặng lại cho đất nước. Dĩ công vi thượng, Đại tướng luôn đặt việc công lên làm đầu trong cả đời mình, mặc những thăng trầm thời thế. Ngày hồng tang này, xin hãy lắng lòng mà ngẫm lại về những điều vĩ đại trong 103 năm ông sống, những chiến thắng của một vị tướng, những triết lý sống của một thầy giáo. Những người thân cận của ông đều nhắc lời đại tướng dặn, đoàn kết mới làm được việc lớn. Đại tướng đi xa, nhưng những điều vĩ đại vẫn còn đó, dành cho những người đang sống, hôm nay đã chung tâm, chung lòng, trong niềm tiếc thương vô hạn. Nếu mọi người lại cùng chung tâm để soi rọi lại mình, chung sức để cùng xây dựng đất nước, chung lòng để gìn giữ những thành quả mà thế hệ đại tướng đã để lại, thì có thể kể như bóng dáng ông vẫn còn mãi nơi đây. Tự hào và noi gương. Trước di ảnh của Đại tướng được đặt trang nghiêm trên sảnh lớn của Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 10, giữa những lẵng hoa cúc trắng tinh khôi, người trẻ nào cũng rưng rưng xúc động. Trong tiếng nhạc Hồn Tử Sĩ, ngước nhìn di ảnh Đại tướng, các bạn trẻ đều không cầm được nước mắt. Đại tướng ra đi là mất mát lớn. Mình chưa từng được gặp Bác, nhưng nghe tin Bác mất, mình lại có cảm giác mất mát như một người thân của mình mất đi. Đó là cảm giác mình chưa từng trải qua. Bạn trẻ Nguyễn Ngọc Quế Tường chia sẻ, Tường cho rằng có thể những người trẻ như cô chưa hiểu hết được những suy nghĩ, tư tưởng của con người vĩ đại như Đại tướng, nhưng công lao, chiến công của Đại tướng đối với dân tộc đủ khiến tất cả mọi người dân Việt Nam đều phải kính phục và tiếc thương khi Đại tướng ra đi. Rất nhiều những dòng cảm xúc đã được các bạn trẻ ghi lại trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động. Không chỉ là những dòng đau thương mà còn là mong mỏi góp sức trẻ xây dựng đất nước, đền đáp và tiếp nối những công lao to lớn của Đại tướng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi là huyền thoại, là hình ảnh kiên trung, bất khuất và đầy bao dung của dân tộc Việt Nam. Đại tướng ra đi hôm nay, nhưng tình cảm dân tộc Việt Nam dành cho Đại tướng sẽ mãi trường tồn. Sinh thời, Đại tướng rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, khoa học. Thế hệ trẻ sẽ noi gương Đại tướng tạo nên những chiến công trong công cuộc chống đói nghèo, lạc hậu mà Đại tướng đã luôn trăn trở. Đó là những dòng tâm sự của bạn Trần Đức Sự, một cán bộ trẻ của Trung tâm Khoa học Công nghệ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết các bạn trẻ đến đây đều chưa một lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đều có mong mỏi được trông thấy Đại tướng. Và rồi không ít bạn đã bật khóc khi nói rằng sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp Đại tướng nữa. Bạn Nguyễn Thị Hồng Hạnh nghẹn ngào. Điều chúng ta làm bây giờ là phải cố gắng noi gương Đại tướng, góp sức trẻ xây dựng đất nước. Tự hào vì Đại tướng. Đó là câu nói có ở hầu hết những chia sẻ, những dòng cảm xúc được các bạn trẻ ghi lại. Một bạn trẻ viết, Đại tướng là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam. Những ngày qua, hàng ngàn người đã xếp hàng đến viếng Đại tướng. Đại tướng chính là sợi dây tinh thần kết nối cả dân tộc. Phan Vân Khanh, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, quận Nhất, cũng theo ông bà mình đến tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vân Khanh nói rằng đã được học sử về Đại tướng, về chiến thắng Điện Biên Phủ và cảm thấy rất tự hào, cảm phục Đại tướng. Đối với những người con Quảng Bình thì niềm tự hào càng lớn lao hơn, không kìm được những giọt nước mắt xúc động. Phạm Thị Huyền, sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, kể rằng cô sinh ra ở Quảng Bình, từ lúc nhỏ đã được nghe bố mẹ kể rất nhiều về Đại tướng và đã rất nhiều lần đi qua ngôi nhà của Đại tướng có cây khế 100 tuổi. Trong những dòng cảm xúc, Huyền viết, con rất tự hào vì là người con Quảng Bình, là người con đất Việt. Gần 19 giờ, các bạn học sinh sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục đến Nhà văn hóa thanh niên để hòa vào cùng không khí trang nghiêm, tiễn đưa vị anh hùng dân tộc. Anh Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không gian tưởng niệm với chủ đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tuổi trẻ thành phố được thành đoàn tổ chức tại Nhà văn hóa thanh niên theo nguyện vọng của rất nhiều bạn trẻ và đoàn viên thanh niên. Đây là nơi để tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thành kính tri ân những công lao, cống hiến của Đại tướng, trải lòng mình trong những dòng cảm xúc chân thành và trên hết là biến quyết tâm thành những hành động cụ thể, góp phần xây dựng đất nước. Không gian tưởng niệm sẽ mở đến hết ngày 13 tháng 10 năm 2013. Theo Vũ Thủy. Viếng Đại tướng giữa Trường Sa. Chính trị viên phó đảo Trường Sa lớn Trung tá Lương Xuân Giáp cho biết, 12 giờ trưa ngày 11 tháng 10, đảo đã treo cờ rủ để bắt đầu hai ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 7 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 10, toàn đảo sẽ làm lễ truy điệu và phát động phong trào thi đua học tập theo gương Đại tướng, biến nỗi buồn và tiếc thương thành hành động. Sau đó, các đoàn quân dân trên đảo sẽ thắp nhang viếng Đại tướng. Chúng tôi càng thấy trách nhiệm bảo vệ chủ quyền của mình trở nên thiêng liêng và sẽ cố gắng, dù là cả tính mạng của mình, giữ vững sự vẹn toàn của Tổ quốc như mong muốn của Đại tướng. Trung tá Lương Xuân Giáp nói, 12 giờ trưa ngày 11 tháng 10, tất cả các vùng thuộc quân chủng hải quân, trong đó có quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, đã treo cờ rủ với lòng thành kính tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại đảo Sơn Ca, từ 3 giờ ngày 11 tháng 10, quân và dân trên đảo đã lập bàn thờ và tổ chức viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trung tá Đỗ Thế Tuyến, đảo trưởng đảo Sơn Ca cho biết, quân dân đảo Sơn Ca bắt đầu tổ chức viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ lúc 15 giờ. Ngoài cán bộ chiến sĩ còn có đông đảo bà con ngư dân đánh bắt hải sản quanh đảo. Công nhân lao động thuộc công ty xây dựng Trường Xuân đang làm việc tại đây. Tất cả đều một lòng thành kính tưởng nhớ đến Đại tướng. Đảo làm hai vòng hoa, hoa bàn vuông được cắm ở giữa, thể hiện những gì tinh túy nhất để tưởng niệm Đại tướng. Có bốn chiến sĩ cảnh vệ gác bên bàn tưởng niệm để đón cán bộ chiến sĩ và nhân dân đến viếng. Sáng ngày 12 tháng 10, đảo Sơn Ca sẽ tổ chức viếng Đại tướng bên cột mốc chủ quyền. Đảo bố trí sẵn 3 tivi lớn, một để trong hội trường, hai đặt ở sân và cột mốc chủ quyền để mọi người theo dõi lễ truy điệu và an táng Đại tướng qua truyền hình. Mi Lăng Mai Thắng ghi: Đại tướng khiến tôi tự hào mang dòng máu Việt. Sau khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, đạo diễn Mỹ gốc Việt Tiana Alexandra vội vã quay về Việt Nam để viếng Đại tướng và quay những thước phim sau cùng cho bộ phim tài liệu mà bà đã thực hiện suốt 2 năm qua, Đại tướng và tôi, The General and Me. Tiana sinh năm 1961 tại Sài Gòn với tên Thanh Nga, rồi theo gia đình sang Mỹ lúc 5 tuổi. Bà là vợ của Sterling Siliphant, nhà biên kịch nổi tiếng Hollywood từng đoạt giải Oscar năm 1968. Tiana từng tham gia nhiều phim khi còn ở Hollywood. Bà đã quay phim tài liệu về Việt Nam trong suốt 25 năm qua và từng phỏng vấn nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam như Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng và tôi là bộ phim tài liệu thứ hai về Việt Nam sau Từ Hollywood đến Hà Nội, thực hiện năm 1992. Từng được trình chiếu ở Hà Nội vào năm 2009 và năm 2011. Qua bộ phim này, Tiana muốn khắc họa hình ảnh một nhân vật vĩ đại và nêu bật tầm quan trọng của đại tướng trong lịch sử quân đội Việt Nam, cũng như cho thấy lòng kính phục mà nhân dân Việt Nam cũng như bà dành cho đại tướng. Tiana trao đổi với tuổi trẻ về đại tướng và bộ phim tài liệu mới nhất của bà, dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2014. Bà biết tin đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời khi nào? Khi tôi đang nói chuyện với vợ chồng hiệu trưởng một trường dạy làm phim nổi tiếng ở Ba Lan hôm 4 tháng 10, thì một người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh gọi cho tôi và nói, Thanh Nga, về Việt Nam, đại tướng đã ra đi rồi. Tôi cảm thấy sốc và rất buồn. Sau đó tôi lập tức đặt vé về Việt Nam, rồi chạy ngay đến nhà đại tướng. Một người bạn dẫn tôi vào nhà giữa dòng người xếp hàng trước cổng. Tôi không hề ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người xếp hàng cho đến tối để được vào viếng đại tướng. Vì sao bà quyết định làm phim về đại tướng? Nội dung phim là gì? Đại tướng là thầy giáo dạy lịch sử của cha tôi. Cha tôi là người của chế độ Sài Gòn cũ, nhưng ông luôn rất kính trọng người thầy của mình. Chính vì thế, ý định ban đầu của tôi chỉ là muốn tìm gặp thầy giáo của cha mình. Nhưng rồi tôi cảm thấy mình phải làm một bộ phim về đại tướng sau nhiều lần gặp gỡ trong 25 năm qua. Tôi đã quay rất nhiều đoạn phim tài liệu. Tôi cũng phỏng vấn rất nhiều người và họ đã chia sẻ với tôi nhiều câu chuyện. Tôi nhận thấy đại tướng là nhân vật quan trọng nhất trong tất cả các cuộc phỏng vấn mà tôi đã thực hiện trên khắp thế giới. Đại tướng và tôi là bộ phim lịch sử về người thật, việc thật. Bộ phim kể về việc tôi gặp gỡ đại tướng như thế nào và mong muốn tìm hiểu về cuộc đời của nhân vật vĩ đại này ra sao. Qua những bộ phim của mình, tôi luôn muốn truyền tải thông điệp về hy vọng và sự hiểu biết lẫn nhau, cũng như phơi bày sự kinh tởm của chiến tranh. Bà ngưỡng mộ đại tướng ở điểm nào? Những gì đại tướng đã làm đều là những việc vĩ đại, tương tự như câu chuyện chàng tí hon David đánh bại gã khổng lồ Goliath. Đại tướng là người có tấm lòng vị tha khi đồng ý trả lời phỏng vấn một người có quốc tịch Mỹ như tôi sau những gì chính phủ Mỹ đã gây ra với nhân dân Việt Nam trong thời chiến. Tôi vô cùng quý trọng những gì đại tướng chia sẻ với tôi và những lời nói của đại tướng luôn dấy lên trong tôi nhiều hy vọng. Năm 1987, đến Hà Nội, tôi muốn phỏng vấn đại tướng thì người ta nói rằng đại tướng không gặp ai đâu, ông ấy bận lắm. Họ còn hỏi tôi có thẻ phóng viên hay giấy tờ gì không. Tôi đáp rằng tôi không có gì hết, tôi chỉ muốn gặp thầy giáo của cha tôi thôi. Họ lại hỏi tôi, vậy cô có chuẩn bị sẵn câu hỏi chưa? Tôi đưa cho họ xem một bài thơ mình viết, rồi sau đó nhờ người dịch để họ chuyển cho đại tướng. Hai ngày sau, có người gọi cho tôi khi tôi ở khách sạn Metropole, và với tôi, phần còn lại của câu chuyện đã trở thành lịch sử. Nhiều năm sau, nhiều người nói rằng tôi rất may mắn vì rất ít người Mỹ được gặp trực tiếp đại tướng. Phóng viên ảnh Catherine Cannon cũng nằm trong số ít đó. Đại tướng đã đón tiếp tôi rất nồng hậu trong những lần gặp gỡ tại nhà và thậm chí còn nói rằng tôi và chồng tôi là những người Mỹ đầu tiên được đặt chân vào căn nhà này. Đại tướng rất kiên nhẫn khi trả lời nhiều câu hỏi của tôi, cho dù có những câu rất buồn cười. Chẳng hạn như trong lần phỏng vấn đầu tiên, tôi hỏi đại tướng vào quân ngũ khi nào thì ông nhẹ nhàng đáp, ngày xưa Việt Nam chưa có quân đội và đại tướng đứng ra thành lập lực lượng ấy. Đại tướng đã khiến tôi cảm thấy tự hào khi mang trong người dòng máu Việt. Việt Toàn, Cathy Trương thực hiện